lửa nào đốt lò bát quái. Lửa để đốt lò bát quái, theo Tây Du Ký, là thứ lửa văn lửa vũ. Văn là gì? Vũ là gì? Thuật ngữ này có thể hiểu theo hai nghĩa. Hiểu càng, văn ám chỉ kinh điển, phải học kinh, trì chú để trợ lực. Vũ, tức võ, ám chỉ phép hành công tọa thiền và kèm một số môn ngoại công phu để hỗ trợ như bát đoạn cẩm, tám bài luyện tập, thập nhị cẩm đoạn, 12 bài luyện tập vân vân. Cho nên, người tu thiền cũng cần văn ôn võ luyện, phải văn võ song toàn. Hiểu sâu xa hơn, lửa văn lửa vũ ám chỉ việc thực hành công phu thiền định của hành giả, gọi đích danh là luyện hỏa hầu. Thiền lão và thiền cao đài có 4 giờ công phu là thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Trong đó, 2 thời Tý, Ngọ là để luyện hỏa hầu. Tổ sư Hy Di Trần Đoàn bảo, hỏa hầu là công phu giờ Tý và giờ Ngọ. 2 thời ấy, luyện tập và trì thủ không kể đêm ngày. Nếu hiểu lửa ở đây là lửa trong nội thân để luyện hỏa hầu, thì hành giả có lúc vận công nhu nhuyễn, giống như đốt lửa riu riu, đó là dùng lửa văn. Hoặc có lúc vận công tích cực hơn, giống như đốt lửa cho ngọn hừng lên, đó là dùng lửa vũ. Giống như bà nội trợ giỏi, khéo nấu cơm, hành giả cũng phải tùy lúc mà nổi lửa cho đúng cách. Tốn là gió. Bị nấu liên tục 49 ngày trong lò bát quái, nhờ Tề Thiên núp vào cung Tốn nên an toàn tánh mạng. Tốn là gió. Điều này ám chỉ hành giả khởi công phu phải dựa vào hơi thở. Điều thân, tư thế thích hợp khi ngồi thiền. Điều tức, hô hấp để hơi thở một vô một ra cho đúng cách. Điều tâm, giữ cho tâm an định, không bị phóng tán như ngựa, khỉ, lăng xăng. Đó chính là 3 công đoạn cơ bản của thiền gia hay hành giả. Đạo lão và cao đài cho rằng tam bảo gồm có tinh, khí, thần. Khí theo nghĩa hẹp có thể hiểu tạm là hơi thở. Ở sinh mạng, khí là sự sống, hơi thở dứt đi, mạng sống đoạn lìa. Ở tu thiền, tịnh luyện, người ngồi thiền, hành giả phải để tâm ý vào hơi thở luân lưu nhằm cột lại cái tâm duyên ý mã. Vì khí với người tu quan trọng như thế, nên cũng đừng lấy làm lạ khi bước vô bửu điện của một thánh thất cao đài bất kỳ, đối diện với thiên nhãn là bàn thờ hộ pháp, thấy nơi ấy chỉ tượng trưng bằng một chữ khí, chữ nho viết thảo. Tóm lại, câu chuyện nấu Tề Thiên trong lò bát quái là ẩn ý gì? Một, Tề Thiên là cái lý trí phàm phu phân biện, nhị nguyên. Lão quân đòi giết Tề Thiên trong lò bát quái, tức là dùng công phu thiền pháp để diệt cái tâm điên đảo, phàm tâm tử, đạo tâm sanh. Lấy hơi thở, điều tức để kềm lại, cột lại cái tâm duyên ý mã ưa lăng xăng lộn xộn. 2. Tề Thiên nhờ núp ở cung Tốn 49 ngày nên không chết, vì ở cung Tốn có gió mà không có lửa. 49 ngày chưa phải là trọn vẹn quy trình hành pháp của thiền gia. Đường tăng còn phải lặn lội cho tới 108.000 dặm mà. Có gió tức là mới ở khởi đầu, dùng hơi thở, điều tức để kềm tâm định ý. Nhưng tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào một hơi thở vô, một hơi thở ra. Không có lửa, tức là chưa đến giai đoạn cực kỳ quan trọng hiểm nghèo, luyện hỏa hầu. Ở đây, yoga gọi là luồng hỏa xà, tượng hình con rắn lửa. Luyện thành công thì thông suốt hai mạch nhâm đốc, còn luyện hỏng thì tiêu. Mà truyện chưởng Kim Dung và phim chưởng Hồng Kông gọi tên là tẩu quả nhập ma, tức lửa chạy đường tà. 3. Lò bát quái nấu kim đơn của lão quân chính là lò lửa luyện nên vàng mười. Thân phàm phu huyết nhục qua truy luyện thành công sẽ trở nên kim thân bất hoại. Mỗi con người đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đường Tăng là người đã chụm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy đi để ngược dòng đời thế tục, tìm về cõi Phật, thành Phật, thành tiên. Vậy thì, tất cả những gì linh thiêng, màu nhiệm đều không ở đâu xa. Máy tạo hóa huyền di đã tàn ẩn trong chính mảnh thân nhỏ bé của mỗi con người. Quả thực, truyện Tây Du được kể bằng lối nói úp úp mở mở, nhưng lắng lòng thật kỹ thì nghe như đâu đó có Ngôi Thừa Ân cất lên lời tha thiết rằng: Con người ơi, anh chính là một huyền nhiệm.